Việt Nam sẽ thắng nếu kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Trong bối cảnh cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc tại khu vực bãi Tư Chính trên Biển Đông chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, các chuyên gia cho rằng Việt Nam nên tìm kiếm sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, cũng như đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế để giải quyết vụ việc mà Việt Nam nói là Bắc Kinh vi phạm lãnh hải của mình. Vụ đối đầu được cho là bắt đầu sau khi Trung Quốc hôm 3 tháng 7 đưa một tàu khảo sát cùng nhiều tàu hải cảnh vào khu vực mà Hà Nội cho là vùng đặc quyền kinh tế của mình để tiến hành khảo sát địa chất. Việc này khiến Việt Nam phải điều các tàu hải cảnh của mình tới khu vực này. Đây là vụ đối đầu căng thẳng nhất giữa hai quốc gia cộng sản láng giềng kể từ năm 2014, khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam và gây ra những cuộc biểu tình chống Trung Quốc quy mô lớn trong và ngoài nước. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 19 tháng 7 cáo buộc nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam trong khu vực Biển Đông. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định và công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. Ông James Kraska, Chủ tịch Trung tâm Stockholm về luật hàng hải quốc tế thuộc trường hải chiến của Mỹ, cho rằng Trung Quốc đang hành động bất hợp pháp trên Biển Đông và vi phạm nghiêm trọng luật biển năm 1982.
China in doing so is trying to...
Ông nói bằng việc làm như vậy, Trung Quốc đang tìm cách làm cho Việt Nam phải chấp nhận một cách từ từ quyền bá chủ và thế thống trị của Trung Quốc trong khu vực. Giáo sư về luật hàng hải quốc tế cho rằng Việt Nam nên kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế và nhận định Việt Nam hầu như sẽ thắng. Giải thích vì sao Việt Nam có cơ hội chiến thắng, ông Kraska nói.
The final selection would be by the president of the International Tribunal for the Law of the Sea.
Ông nói rằng phán quyết cuối cùng sẽ do chủ tịch của tòa trọng tài quốc tế về luật biển và không có ai, tức là không có nước nào ngoài Trung Quốc tin rằng những gì mà Trung Quốc đang làm là hợp pháp. Vụ đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra đúng vào thời điểm tròn 3 năm sau khi tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết bác bỏ tuyên bố đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông. Ngày 12 tháng 7 năm 2016, tòa quốc tế La Haye đã tuyên bố Philippines giành phần thắng trong vụ kiện mà Trung Quốc đòi tuyên bố chủ quyền trên hầu hết khu vực có tranh chấp trên Biển Đông. Tuy nhiên, Bắc Kinh không bao giờ công nhận phán quyết này. Cùng ý kiến với ông Kraska, ông Jonathan Odom, giáo sư luật quốc tế của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Maso, nhận định rằng Hà Nội có thể dùng hầu hết phần biện hộ của Manila trong vụ kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế cách đây 3 năm và có khả năng chiến thắng về mặt pháp lý. Vì vậy, chỉ là câu hỏi liệu Hà Nội có đủ quyết tâm chính trị để làm việc đó hay không thôi, ông Odom đưa ra nhận định trên trang Twitter cá nhân. Trung Quốc trước đây bị coi là đã bắt nạt Việt Nam trong các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí trên Biển Đông. Cuối năm 2017, đầu năm 2018, Việt Nam được cho là đã phải ngừng hai dự án thăm dò dầu khí với đối tác nước ngoài dưới sức ép của Bắc Kinh. Theo cập nhật hôm 21 tháng 7 của ông Ryan Martinson, nhà nghiên cứu về hải quân Trung Quốc và là giảng viên tại trường hải chiến Mỹ, tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc vẫn tiếp tục các hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nói với VOA hôm 17 tháng 7, ông Martinson cho rằng Trung Quốc quyết tâm ngăn chặn Việt Nam khai thác tài nguyên dưới biển sau khi Hà Nội cho phép công ty dầu khí Nga Rosneft thuê giàn khoan dầu của Nhật Hakuryu 5 để khoan thăm dò vùng biển nằm ở phía tây của bãi Tư Chính. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 20 tháng 7 cáo buộc các hành động gây hấn liên tiếp của Trung Quốc nhắm vào việc phát triển dầu khí ngoài khơi của các nước có tuyên bố chủ quyền khác, trong đó có Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Morgan Otakus Mỹ nói rằng Trung Quốc phải chấm dứt hành vi bắt nạt của mình và ngừng các hành động gây hấn làm mất ổn định như vậy.
Well, I think that it's helpful. It's necessary but insufficient. So, the US is the most powerful country and I think it's beneficial for the United States.
Ông Kraska nói, việc Mỹ nêu quan ngại về các hoạt động của Trung Quốc lần này là cần thiết nhưng chưa đủ vì Trung Quốc đã lớn mạnh rất nhiều trong 20 năm qua. Giáo sư Cal Toyer của Đại học New South Wales cho rằng Việt Nam cần tìm kiếm sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong vụ tranh chấp này. Viết trong một bản tin ra ngày 18 tháng 7, chuyên gia về tình hình Việt Nam nói rằng Hà Nội nên kêu gọi các nước trong khu vực và các thành viên của cộng đồng quốc tế ủng hộ Việt Nam trong việc tán thành các quyền của họ theo luật biển quốc tế 1982. Theo ông Kraska, ngoài Mỹ, quốc gia hùng mạnh nhất hiện nay, Việt Nam nên tìm kiếm sự ủng hộ của các nước có cùng mục đích kháng cự sức mạnh của Trung Quốc trong khu vực như là Nhật, Úc và Ấn Độ. Trong tuyên bố ra ngày 19 tháng 7, bà Hằng nói rằng Việt Nam mong muốn các nước có liên quan và cộng đồng quốc tế cùng nỗ lực đóng góp nhằm bảo vệ và duy trì lợi ích chung này.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 22 tháng 7 nói rằng các tuyên bố của quan chức Mỹ về hành động của Trung Quốc ở Biển Đông mang tính vu khống sau khi Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về thông tin xảy ra đối đầu giữa tàu hải cảnh Việt Nam và Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp theo Reuters. Hôm 20 tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố nói rằng các hành động khiêu khích liên tục của Trung Quốc nhắm vào việc phát triển dầu khí ngoài khơi của các nước tuyên bố chủ quyền khác đe dọa tới an ninh năng lượng khu vực và gây tổn hại tới thị trường năng lượng tự do và rộng mở ở vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Trump, ông John Bolton, viết trên Twitter rằng thái độ cưỡng ép của Trung Quốc đối với các quốc gia láng giềng Đông Nam Á phản tác dụng và đe dọa tới hòa bình cũng như ổn định ở khu vực. Theo Reuters, bình luận của ông Bolton lặp lại tuyên bố trước đó của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh sảng nói rằng các bình luận của ông Bolton và Pompeo vô căn cứ, đồng thời nói thêm rằng Hoa Kỳ và các thế lực bên ngoài khác đã và đang khuấy động bất ổn ở Biển Đông. Đây là một sự vu khống nỗ lực của Trung Quốc và các nước Đông Nam Á nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở biển Nam Trung Hoa, tức là Biển Đông, cũng như xử lý phù hợp các khác biệt. Ông Cảnh nói tại một cuộc họp báo thường lệ hôm 22 tháng 7, theo Reuters, các nước và người dân ở khu vực sẽ không tin lời họ. Người phát ngôn này nói thêm, chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ ngừng thái độ vô trách nhiệm như vậy và tôn trọng các nỗ lực của Trung Quốc và các nước ASEAN nhằm giải quyết các khác biệt thông qua đối thoại và nỗ lực vì hòa bình và ổn định ở biển Nam Trung Hoa. Về vụ quấy nhiễu hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam gần bãi Tư Chính hôm 19 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã lên tiếng chỉ đích danh Trung Quốc hai ngày sau khi ông Cảnh sảng yêu cầu Việt Nam nghiêm túc tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc đối với các vùng lãnh hải liên quan và không có bất kỳ hành động nào làm phức tạp tình hình. Bà Hằng nói, Việt Nam đã tiếp xúc nhiều lần với phía Trung Quốc ở các kênh khác nhau, trao công hàm phản đối, kiên quyết yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam vì quan hệ hai nước và ổn định hòa bình ở khu vực. Các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều biện pháp phù hợp thực thi chủ quyền và quyền tài phán một cách hòa bình, đúng pháp luật nhằm bảo vệ vùng biển Việt Nam. Tới ngày 22 tháng 7, cả phía Việt Nam và Trung Quốc đều chưa có tuyên bố nào cho biết rằng vụ tàu hải cảnh hai nước vờn nhau ở bãi Tư Chính đã chấm dứt hay chưa.
Hôm 22 tháng 7, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ mối quan hệ giữa ông và Trung Quốc, nhấn mạnh rằng việc ông không thách thức tuyên bố chủ quyền lãnh hải của Bắc Kinh không phải là đầu hàng, mà là tránh xung đột, theo Reuters. Tôi sẽ cử thủy quân lục chiến của chúng ta để xua đuổi ngư dân Trung Quốc. Tôi đảm bảo với quý vị, không ai trong số họ sẽ sống sót mà trở về nhà, ông nói trong bài phát biểu thường niên, dài 1:30 trước Quốc hội Philippines. Nếu tôi cử tàu khu trục mới của tôi ra đó, chúng sẽ bị phá hủy, và đã có tên lửa dẫn đường trên đảo này rồi, ông nói, đề cập đến một bãi đá ngầm mà Trung Quốc đã biến thành một căn cứ quân sự. Tên lửa nhanh nhất mà họ đã lắp đặt có thể vươn đến Manila trong 7 phút. Quý vị muốn chiến tranh? Một cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã diễn ra trong nhiều giờ bên ngoài nơi ông Duterte phát biểu, vẫn theo Reuters. Kể từ tháng trước sau khi một tàu đánh cá Philippines bị một tàu Trung Quốc nhấn chìm, các đối thủ của ông Duterte đã gây áp lực buộc ông phải có quan điểm cứng rắn hơn và nói rõ rằng chính việc Bắc Kinh tăng cường hiện diện tàu hải giám và dân quân giả dạng ngư dân trong vùng biển tranh chấp là một dấu hiệu của sự không trung thực. Trong khi đó, Trung Quốc nói rằng họ có quyền bảo vệ những gì họ gọi là vùng biển của họ bất chấp phán quyết của trọng tài quốc tế năm 2016 đã vô hiệu hóa yêu sách của Bắc Kinh đối với gần như toàn bộ Biển Đông. Ông Duterte nói, hãy để tôi trấn an quý vị, danh dự quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là điều quan trọng nhất trong tâm trí tôi. Tuy nhiên, chúng ta phải biết tiết chế theo thời và theo thực tế mà chúng ta phải đối mặt ngày hôm nay.
Mỹ và Philippines bàn về Biển Đông trong đối thoại chiến lược. Quan chức ngoại giao cũng như quốc phòng của Hoa Kỳ và Philippines mới tiến hành cuộc đối thoại chiến lược ở Manila, trong đó Biển Đông là một vấn đề được mang ra bàn thảo. Sau khi đồng chủ tịch cuộc họp quan trọng kéo dài trong hai ngày, ông David Stilwell, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương hôm 16 tháng 7 đã ra một tuyên bố nhấn mạnh rằng liên minh vững mạnh giữa Mỹ và Philippines ngăn chặn sự xâm lược và thúc đẩy ổn định khu vực. Liên quan tới vấn đề Biển Đông, văn bản đăng trên trang web của Đại sứ quán Mỹ ở Manila có đoạn: là một quốc gia có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, Philippines có vị thế tốt để bảo đảm rằng văn bản về Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông của ASEAN hoàn toàn đúng với luật pháp quốc tế, bảo vệ quyền tự do hàng hải, quyền bay ngang và việc sử dụng một cách hợp pháp vùng biển cho tất cả các nước, cũng như các quyền của các nước tuyên bố chủ quyền nhằm theo đuổi các thỏa thuận an ninh và phát triển với các đối tác mà họ lựa chọn. Philippines là chặng dừng chân đầu tiên của ông Stilwell trong chuyến công du khu vực kéo dài từ ngày 10 đến 21 tháng 7, còn đưa ông tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan. Đây là chuyến công du đầu tiên của nhà ngoại giao chuyên trách khu vực châu Á này sau khi ông nhậm chức trợ lý ngoại trưởng Mỹ. Cuộc đối thoại chiến lược Mỹ-Philippines diễn ra trong bối cảnh xuất hiện tin về vụ đối đầu giữa tàu của cảnh sát biển Việt Nam và tàu hải cảnh Trung Quốc gần bãi Tư Chính trong vòng tranh chấp ở Biển Đông. Cuộc họp được cho là cơ hội chính để quan chức cấp cao của Manila và Washington thảo luận hợp tác về quốc phòng, kinh tế, pháp quyền và ngoại giao khu vực, được tổ chức đúng dịp đánh dấu 3 năm tòa án trọng tài thường trực, gọi tắt là PCA, ở The Hague, ra phán quyết có lợi cho Manila trong vụ kiện về Biển Đông với Trung Quốc. Ngày 12 tháng 7 năm 2016, PCA bác bỏ yêu sách chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc và ủng hộ vụ kiện của Philippines, do Tổng thống khi đó của nước này là ông Benigno Aquino khai mào. Tuy nhiên, theo giới phân tích, sau khi nhậm chức, người kế nhiệm ông Aquino là ông Rodrigo Duterte dường như làm ngơ thắng lợi này và xích lại gần hơn với Trung Quốc. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trả lời câu hỏi của đài NHK của Nhật Bản liên quan tới tranh chấp ở Biển Đông, trợ lý ngoại trưởng Stilwell nói rằng ông quan ngại về hành động quân sự hóa của vùng biển tranh chấp của Trung Quốc. Hôm nay tình cờ cũng là ngày đánh dấu 3 năm ngày Tòa án Quốc tế về luật biển năm 2016 ra phán quyết, cũng nói rằng Liên Hợp Quốc và thế giới cùng chia sẻ các quan ngại về việc phát triển các thực thể ở lãnh thổ tranh chấp. Ông Stilwell nói hôm 12 tháng 7, nhà ngoại giao này nói thêm rằng dù được dán mác là các ngọn hải đăng hay nơi trú ngụ cho các ngư dân, chúng rõ ràng là các cơ sở quân sự. Ông Stilwell cũng kêu gọi các bên tranh chấp trở lại đàm phán và tránh có các hành động đơn phương đẩy mọi quốc gia vào tình thế xấu. Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ hôm 29 tháng 5 nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phá vỡ cam kết không quân sự hóa Biển Đông với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Mùa thu năm 2016, Chủ tịch Tập Cận Bình đã hứa với Tổng thống Obama là họ sẽ không quân sự hóa các hòn đảo ở Biển Đông. Nhưng những gì chúng ta chứng kiến hôm nay, đó là các đường băng dài hơn 3.000 mét, các kho chứa đạn dược, việc thường xuyên triển khai thiết bị có khả năng phòng thủ tên lửa, khả năng hàng không, v.v. Vị tướng là sĩ quan cao cấp nhất trong quân đội Hoa Kỳ nói trong một cuộc trao đổi về quốc phòng với Viện Brookings tại thủ đô Washington. Vì thế rõ ràng họ đã từ bỏ cam kết đó.